chương trình đọc truyện trên radio.
Quý vị thân mến, từ buổi đọc truyện hôm nay, chúng ta sẽ đến với tiểu thuyết Vùng Xoáy của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Vùng Xoáy xoay quanh câu chuyện về quá trình chuyển đổi ở công ty trẻ Bảo Đường, từ một doanh nghiệp quốc doanh chuyển sang công ty cổ phần. Trong quá trình thay đổi cơ chế ấy, nhiều người đã bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực, danh vọng, để rồi dẫn đến tan nát gia đình, đưa bản thân vào con đường tù tội. Cũng trong vòng xoáy ấy, bản lĩnh kiên cường của những người lao động chân chính, đặc biệt là những người lính từng đi qua chiến tranh được khẳng định, khi họ chính là những người đứng ra đấu tranh với cái ác, cái xấu để đưa nhà máy chè Bảo Đường vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển trong nền kinh tế thị trường. Hình ảnh của những người lính đi qua chiến tranh luôn được tác giả quan tâm khắc họa trong tác phẩm của mình. Họ là những con người với bản lĩnh vững vàng, có ý chí kiên cường, đấu tranh với cái xấu, cái ác trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong Vùng Xoáy, Quang, Huấn, Xeo La là những người như thế. Đi qua chiến tranh, mỗi người đều để lại một phần xương máu tuổi thanh xuân của mình nơi chiến trường. Mối tình giữa Quang và Xeo La đã được nảy nở từ trong chiến tranh. Họ đến với nhau giữa bom đạn ác liệt. Huấn là một thương binh đã từng được chính Xeo La truyền máu cứu sống. Những đứa con của vùng đồi Trung Du trưởng thành trong chiến tranh và gắn bó với nhau. Chiến tranh kết thúc, trở về với cuộc sống đời thường, họ viết tiếp những giấc mơ, đam mê dang dở của tuổi thanh xuân. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe diễn biến đầu tiên của tiểu thuyết Vùng Xoáy với giọng đọc Thu Loan.
Đúng là chẳng có gì công bằng và khắc nghiệt như thời gian. Công bằng bởi với tất cả mọi người, mọi thế hệ, mọi hoàn cảnh, thời gian vẫn là đại lượng như nhau, không hề có điều gì thay đổi. Khắc nghiệt là bởi tùy trạng thái tâm lý vui buồn của con người khác nhau, người ta sẽ tưởng nó dài ngắn khác nhau. Độ này trời đã vào những buổi đầu đông, cây sa mu ven đường vốn ưa với kiểu trời se lạnh, bắt đầu tung tẩy khoe những chiếc lá hình kim xanh mỡ màng, trông giống những ngọn giáo li ti bám vào cành. Nắng vẫn rải vàng trên vùng đất đã đi vào huyền thoại với những đỉnh núi cao vút ẩn hiện ở lưng chừng trời, cũng như mọi ngõ ngách của vùng biên viễn, nhưng vẫn không hề nóng bức như mùa thu hoặc mùa hè nữa. Đúng là lạ kỳ cái nắng mùa đông, nắng thì nắng vậy nhưng không nóng gì. Bùi Trần Huấn khoác ba lô lững thững đi bộ ra bến xe khách sau khi nhận quyết định xuất ngũ ở ban chỉ huy tiểu đoàn. Dọc đường qua các trạm chốt kiểm soát quân nhân, theo quy định, anh đều phải xuất trình giấy tờ chứng minh mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian bây giờ đối với anh không hà khắc nữa, nhanh hoặc chậm cũng chẳng khiến anh phải bận tâm gì nhiều. Ra quân rồi, được xả hơi, xa rời không khí căng thẳng của môi trường quân ngũ, thảnh thơi một tí cũng không sao. Đang lơ đãng xếp hàng ở bến xe, chờ mua vé thăm nhà, bỗng nhiên anh nghe thấy có tiếng gọi. Anh Huấn ơi! Huấn nhìn về phía người gọi, tự nhiên tim đập thình thịch, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh reo lên như không tin ở mắt mình. Sần Xeo La! Đúng là Xeo La thật rồi! Anh vội lao đến, không cầm được sự vui mừng. Đứng trước mặt anh là Xeo La, cô bí thư chi đoàn bản Nà Pheo nhanh nhẹn và dũng cảm mà bao nhiêu đồng đội anh từng ca ngợi. Em là người sát cánh cùng đơn vị anh ở mặt trận Lũng Vài và cũng chính là người cáng anh về trạm phẫu tiền phương khi anh bị cái mảnh pháo chết tiệt ấy găm đúng vào động mạch. Anh mất khá nhiều máu, đã thế lại còn bị nhiễm trùng, khiến người lên cơn co giật. Hết sốt nóng như than, lại sốt rét, run cầm cập. Xeo La đã tiếp những xi lanh máu quý hiếm để cứu Huấn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Anh mê man hơn chục ngày. Đến lúc dứt sốt, biết được người cứu mình, thì Xeo La đã trở về mặt trận phía trước rồi. Buổi sáng hôm nay, lúc cầm tờ quyết định ra quân trong tay, Huấn có ý về qua Nà Pheo thăm Xeo La. Nhưng thời gian gấp gáp quá, ngày nhập trường đã cận kề nên đành chịu. Anh từng bối rối tự hỏi, không biết lúc nào mình có thể gặp Xeo La được nhỉ. Bây giờ, cô đã đứng trước anh bằng xương bằng thịt rõ ràng, nên anh mừng rỡ cũng là điều dễ hiểu. Huấn chân chân nhìn Xeo La như muốn thu hết hình ảnh người con gái đó vào lòng. Quả là qua những ngày tháng chiến tranh gian khổ, Xeo La đã trưởng thành và dày dạn lên nhiều. Vẫn dáng người rong ròng cao, vẫn khuôn mặt trái xoan sáng sủa ưa nhìn, vẫn con mắt một mí lúc nào cũng ánh lên niềm vui, vẫn hàm răng trắng làm nụ cười tỏa sáng thu hút sự chú ý của mọi người. Xeo La vẫn đẹp dạng người, nét đẹp của người thiếu nữ vùng cao, duyên sáng hay lam hay làm. Thế nhưng trên khuôn mặt ấy chẳng còn những nét non bấy như hồi anh mới gặp. Ai tinh ý sẽ thấy bàn tay búp măng của cô gái đã có dáng dấp của người từng trải, không trắng hồng như trước nữa. Bóng nắng đã đổ tròn dưới chân, Xeo La chuẩn bị lên xe. Lúc bấy giờ, Huấn mới dứt mình ra khỏi hồi ức để trở về hiện tại. Anh vội vàng hỏi dồn dập. Em về trường học phải không? Em vào trường nào vậy? Phải mà, em vừa thi đỗ vào trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Thầy giáo cho về nghỉ mấy ngày, hôm nay mới xuống trường đấy. Anh cũng được ra quân về trường học em ạ. Em nhớ mà, có phải anh học ở khoa kinh tế trường Đại học Nông nghiệp không? Em nhớ tài nhỉ, đúng là anh học ở đấy đấy. Nhớ mà, em còn nhớ anh ở cùng quê với anh Quang cơ. Đâu ấy nhỉ? À, thị trấn Bảo Đường anh nhỉ? Đúng rồi, nhà anh và nhà Quang chỉ cách nhau một con sông nhỏ thôi. Xuống đây học, hôm nào nghỉ về nhà anh Quang chơi, sang anh cho biết nhà, biết cửa nhé. Vâng, nhất định em sẽ đến thăm mà. Giọng Huấn bỗng trở nên da diết, pha lẫn sự bối rối. Em còn nhớ ngày anh bị thương không? Ngày đó, không có em tiếp máu cho anh, thì chắc gì anh còn sống đến ngày hôm nay. Mặt Xeo La bừng đỏ, bẽn lẽn. Trong chiến tranh, chuyện ấy cũng bình thường thôi mà. Anh nhắc lại em xấu hổ đấy. Không biết trốn vào đâu đâu. Không, em ơi. Bác sĩ bảo, bao nhiêu người tình nguyện cho anh máu, nhưng chỉ có em là cùng nhóm máu hiếm với anh. Thế thì bảo bình thường làm sao được chứ? Rồi như chợt nhớ ra, Huấn vội hấp tấp. Mà Xeo La này, đợt này anh Quang cũng ra quân đấy. Anh ấy được vào học trường cảnh sát nhân dân, em biết chưa? Chưa mà, lâu nay em có được gặp anh Quang đâu. Giọng Xeo La lúng búng như người mệt trèo lên dốc cao trong nắng gắt. Huấn chưa kịp nói gì thêm thì tiếng còi xe đã vang lên gọi khách. Xeo La vội vã lên xe. Hai anh em chỉ kịp giơ tay chào nhau thì xe đã chuyển bánh. Tự nhiên Huấn thấy vui trong lòng. Xeo La đã cho anh dòng máu quý hiếm để cứu anh. Rõ ràng cô mãi là ân nhân của anh. Bây giờ Xeo La lại là người gắn bó với Quang. Đương nhiên, anh sẽ có nhiều dịp gặp Xeo La nữa. Bộ ba này sẽ gần nhau hơn. Cái ơn ấy, lo gì không có ngày đền đáp. Sần Xeo La thi đỗ vào trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Lần đầu tiên đặt chân đến thủ đô, Xeo La không khỏi cảm thấy bỡ ngỡ. Chẳng phải chỉ là con đường đất độc đạo, như vắt khăn qua bản nả pheo quen thuộc của cô, mà ở đây đường nhựa đan ngang, đan dọc. Tan tầm, ô tô xe máy chen nhau không còn chỗ lách. Nhà tầng nhấp nhô, cửa hàng biển xanh biển đỏ nhộn nhạo những người là người. Không khí thành phố trộn rộn làm cho Xeo La giống người ngộp thở, càng làm cô nhớ bản làng ở quê đến mất ăn mất ngủ. Mà đúng thật, từ bé đến giờ Xeo La chưa bao giờ xa quê hương lũng vải, dù chỉ một vài ngày. Bây giờ, xa đến cả năm thì nỗi nhớ ấy cồn cào, âu cũng là điều dễ hiểu. Xeo La không quên được phong tục ngày Tết ở Nà Pheo. Chiều 30 cuối năm, dù bận rộn đến đâu, mọi người đều cố dành cho mình những phút giây thư giãn, tắm gội bằng các loại nước thơm, rũ sạch bụi trần của những tháng ngày lam lũ, vất vả, năm cũ, thay quần áo mới, chờ đón bữa cơm tất niên. Các món bánh bỏng, bánh khảo, mế cất công say dã dần sàng, nhồi khuôn. Đồ hấp được dâng lên bàn thờ mời các đấng thần linh tiên tổ. Hương được đốt lên. Mùi thơm thành kính và ấm cúng tỏa lan suốt trong nhà ra đến ngoài ngõ, từ hôm đó cho đến tận buổi cất cây nêu, hết Tết. mùi trầm quấn quýt mọi người, quấn quýt mọi nhà, lan ra cả bản. Sau tuần hương hóa vàng, đưa tiễn tiền nhân tiên tổ, là lúc các bù già trong bản chọn ngày chính thìn để cả bản làm lễ xuống đồng, cầu mong mọi việc đồng áng, ruộng nương luôn được hanh thông. Mỗi gia đình sắm sửa một mâm gồm thịt lợn, thịt gà, bánh khảo, bánh bổng và hương hoa mang ra cúng ở ngoài đồng, nơi tổ chức lễ. Mọi người cùng nhau thắp hương khấn vái, cầu cho năm mới, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống no đủ. Sau lễ xuống đồng, cả bản tổ chức ném còn. Một cây tre thẳng cao vút được dựng làm cây nêu. Trên ngọn cây treo một vòng còn, hình tròn, rộng bằng cây nia, giữa là lỗ còn rộng khoảng gang tay, dán bằng giấy. Bên màu đỏ tượng trưng cho mặt trời, bên màu xanh tượng trưng cho mặt trăng. Những quả còn bằng vải, bọc cát bên trong, to bằng nắm tay, có dây buộc dài chừng cánh tay người lớn, tua được trang trí nhiều màu sắc. Nam nữ thanh niên chia nhau đứng về hai phía của vòng còn. Người bên này ném quả còn, tua bay phấp phới, cố sao để nó xuyên thủng lỗ còn. Người từ bên kia cũng làm thế theo chiều ngược lại. Khi lỗ còn bị xuyên thủng, thì nghi thức ném còn kết thúc. Quả còn may mắn, xuyên thủng lỗ còn, sẽ được đem về đặt trong hũ gạo nhà bù già cao tuổi nhất bản với niềm tin mang lại no ấm cho mọi nhà. Seo La cũng như mọi người, thích tục lệ ném còn này lắm. Cô hiểu rằng, ném còn không chỉ là một trò vui, thử thách kỹ năng, độ chính xác của người chơi, mà còn là một nghi thức mang ý nghĩa phồn thực, thể hiện sự giao hòa âm dương trời đất, mong muốn làng bản được mọi sự tốt lành, may mắn. Seo La còn mong ngóng Tết đến xuân về vì lý do khác. Năm nào cũng vậy, chuẩn bị đón năm mới, mế thường may cho cô những bộ váy xòe hoa và áo ngắn trùm kín mông, xẻ nách phải, ống tay rộng. Cổ áo, đường xẻ nách, được viền và trang trí vải khác màu, cũng như ở hai vai, giữa cánh tay và cửa tay. Mế đội cho Seo La chiếc khăn quấn thành nhiều kiểu khác nhau, đeo vào cổ chiếc vòng bạc, vấn tóc kiểu vành khăn và khoác vào vai chiếc túi vải thêu hoa văn hình răng chó ở đáy túi. Cô đi chơi hội như thầm khoe với bạn bè rằng mình đã lớn, khoe về tài cắt may thêu thùa của mẹ, của mình và đón nhận sự trầm trồ ngưỡng mộ của bạn bè qua những câu hát vươn ngọt ngào tình tứ. Bây giờ xa quê, nỗi nhớ đó cứ trào lên, chẳng dễ gì mà vơi đi được. Không chỉ nhớ quê, Seo La còn thường nhớ đến Hà Tuấn Quang. Cô nhớ như in ngày mới gặp anh. Đó là một ngày cuối xuân, nắng màu hoàng yến đẹp rực rỡ. Seo La đang chỉ huy chi đoàn thanh niên trong bản, trồng cây trên sườn đồi, dọc lối vào bản thì gặp anh. Anh tươi cười chào hỏi mọi người. Bộ quân phục màu xanh, chiếc mũ có ngôi sao vàng năm cánh, dáng vẻ sởi lời, thái độ tự tin, gần gũi và giọng nói ấm cúng khiến đám con trai như bị quang mê hoặc. Suốt buổi cứ trầm trồ khen ngợi. Bọn con gái giấy quanh năm ở bản, được gặp con trai miền xuôi thì vui lắm, cứ thầm thì trêu đùa những câu chỉ vào tai con gái, rồi đấm lưng nhau thủm thụp. Sau hôm ấy, hai chi đoàn thanh niên của bản và bộ đội làm lễ kết nghĩa, có nhiều điều kiện gần gũi nhau hơn. Vì thế, Seo La mới biết Quang vừa qua lớp đào tạo A, trường cấp tốc ở quân khu và được điều động về làm cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới của bộ đội địa phương tỉnh, đóng quân ở Lũng Vài, quê hương Seo La. Lũng Vài là một vùng đông các bản người Giấy, nằm gần tuyến đường huyết mạch nối từ biên viễn về xuôi. Nghe biên viễn tưởng là xa, chứ từ đây lên đấy theo đường chim bay cũng chỉ cách chừng hơn chục cây số là cùng. Cũng từ hoạt động giao lưu của hai chi đoàn, nên Seo La còn biết thêm là dù Quang hát không hay, nhưng bù lại, anh am hiểu nhạc lý. Giỏi sướng âm, lại có khiếu kể chuyện ấm và có duyên. Sức vóc anh không được liệt vào dạng vạm vỡ, nhưng không phải là người yếu đuối. Dáng cao, bụng thon, ngực nở, bắp chân bắp tay chắc gọn. Quang lại có tài bơi lặn. Trong cuộc thi bơi vượt sông Hồng, anh bơi liền một mạch, từ bên này sang bên kia sông, rồi quay về. Khiến anh em trong đại đội tấm tắc thán phục, đã đành mà đám con trai bản, vốn quen tắm sông từ bé, cũng trầm trồ mãi. Hỏi anh kể quê anh gần cửa sông Bùng, đoạn sắp đổ vào sông Hồng, nên tuổi thơ của anh gắn với những trò chơi lặn ngụp trên sông nước. Về sau, Seo La còn biết thêm. Khi ở nhà, anh còn là một tay sát thủ cá có tiếng. Việc lặn mò cá phải có sức khỏe dẻo dai đã đành, còn phải có tài nín hơi, lặn sâu và lâu mới bắt được cá lớn. Bạn anh còn nói, vì nhà nghèo nên ngoài chuyện đồng áng, soi bãi, anh còn theo các bậc đàn anh lặn mò bắt cá trong các vực ở cửa sông nữa. Có một chuyện Seo La nhớ mãi, ấy là mùa tháng 5 năm ngoái, cây dâu ra đầu bản đang vào cữ chín. Dòng sông Hồng êm đềm xanh trong chảy giữa hai bờ, một bên là ngút ngát chè đang bắt đầu vào mùa thu hái, một bên là bãi ngô đang lún phún trổ cờ. Bản Nà Pheo nằm phía hò đồi, bên có nhiều chè. Nơi gia đình Seo La sinh sống, có lũy tre xanh bao bọc, suốt ngày lao xao tiếng gió. Lưng lửng chiều, trời bỗng nhiên trở gió, mây đen vần vũ đầy trời. Đỉnh Hoàng Sơn mất hút trong biển mây, chớp rạch nhàng nhịn, sấm sét inh tai nhức óc. Seo La co ro một mình, lo lắng trong căn nhà chỉnh tường vắng vẻ. Bố mế sang bên kia sông lấy củi chưa về. Mưa chút nước mỗi lúc một to như trời dốc ống. Dòng sông Hồng đang êm đềm bỗng trở nên hung dữ ngầu đỏ, cuồn cuộn tung bọt trắng xóa. Có tin dữ từ bến sông báo về. Bố mế Seo La và hai người trong bản cuốn củi thành bè, vừa đẩy khỏi bờ thì bị lũ cuốn. Dân làng hoảng sợ hô hoán. Đơn vị Quang được lệnh đổ ra bờ sông cứu dân. Nhìn thấy chiếc bè củi nhỏ bé với bốn người đã trôi ngang qua bến củi. Chỉ lát nữa không vào được bờ sẽ bị kéo xuống bến ục, nơi có nhiều con xoáy lớn. Ai cũng kinh hoàng. Nhưng kinh hoàng thì kinh hoàng, chẳng ai dám bơi ra vì nước sông to quá. Giữa lúc đó, Quang cởi phăng quần áo dài, lao xuống dòng nước đang sôi lên ủng ục. Anh khéo léo vừa bơi vừa lặn áp sát bè, lựa chiều nước, đẩy bè trôi dọc về mạn trái, tránh dòng về bến ục. Thoát nạn, dân bản xuống quanh Quang hết lời ca ngợi. Seo La đang đỏ mọng mắt khóc, cũng nín bặt. Em ôm chặt lấy Quang, đôi môi vừa tái nhợt vì lo lắng, sợ hãi bỗng hồng trở lại. Chỉ đến khi sực nhớ ra, em mới bối rối, thẹn thùng lắp bắp. Anh giỏi thật mà. Em biết ơn anh đấy. Ngoài bơi lội, Quang còn có tài viết chữ đẹp. Nhìn những nét chữ mềm mại và ngay ngắn của anh, Seo La thích lắm. Seo La cố tập bắt chước. Em đang học lớp 12 và ra diết muốn học nghề sư phạm để ra dạy học như cô giáo của em. Cô giáo đã bảo, nét chữ là nét người, nên Seo La cứ muốn chữ mình đẹp như chữ anh Quang. Khổ nỗi, cái bút bi trong tay không chịu theo ý em. Nó cứ viết ra cái chữ cứng khô, không mềm mại chút nào. Hỏi anh Quang, anh bảo đấy là do chữ cải cách giáo dục hồi tiểu học theo mẫu mới, khiến em quen rồi. Bây giờ muốn sửa phải mất công lâu mới được. Hai chi đoàn hoạt động ngày một sôi nổi, gắn kết. Cả Seo La và Quang đều là bí thư chi đoàn, nên cô càng có lý do gần gũi anh hơn. Seo La thích cái chữ của anh Quang như thích bộ váy áo mới của mình. Em ra chợ mua một quyển sổ, rồi lấy cớ nhờ anh Quang chép hộ các bài hát vào đó để dạy cho đoàn viên chi đoàn bản Nà Pheo. Kỳ thực, em muốn luôn có cái chữ ấy bên mình để thỉnh thoảng nhớ là dở ra xem, mong cho có ngày mình viết đẹp như thế. Bất chợt, trong lòng Seo La vang lên khúc ca trong bài hát mà anh Quang vừa dạy chi đoàn em hôm nào. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đạn bom ngăn trở thét gào. Khúc hát đó như không muốn rời xa em, luôn bám theo em cùng với hình ảnh người con trai mà em luôn nghĩ tới. Seo La ghét chiến tranh lắm. Nó như con ngáo ộp buộc những người con trai, con gái đẹp như trăng rằm, tươi như những cành hoa đào, hoa mận, Nà Pheo phải cầm súng ra trận. Nhưng duyên may nhờ trời, vì đó mà Seo La gặp được Quang. Cô mến anh, mến từ cái chữ đến con người, mến từ nết ăn ở trong sinh hoạt, đến tấm lòng dũng cảm, không quản nước lũ, bơi ra cứu bố mế cô và những người trên bè củi trong ngày mưa lớn ấy. Bố mế Seo La mang ơn Quang lắm, mấy lần bảo nhận anh làm con nuôi để trả nghĩa, nhưng anh trả lời đấy là bổn phận của người lính cụ Hồ, không có gì phải ơn huệ. Đã thế, Quang còn nói vui. Sau này, Seo La đồng ý sẽ đưa bố bầm lên thưa chuyện để cho anh làm con rể, không phải nhận con nuôi nữa. Câu nói đó khiến Xeo La mặt đỏ dần dần, chả biết nói gì, còn bố mẹ cô vui, cười phô cả lợi. Chiến tranh đã cuốn hút Xeo La và Quang vào vòng xoáy của nó, giữa hai người là một núi công việc. Những buổi gặp nhau ít ỏi càng làm nỗi nhớ nhiều thêm. Lần Huấn bị thương cần tiếp máu, không hiểu thế nào mà giữa hàng trăm người tình nguyện, trong đó có cả Quang, chỉ mình Xeo La là trùng nhóm máu với anh. Tiếp máu cho Huấn xong, Quang nắm bàn tay nhỏ nhắn của Xeo La mà suýt xoa, lo lắng, như muốn chuyển sức mạnh cho cô. Xeo La muốn để mãi bàn tay mình trong lòng bàn tay anh mà ngại ngùng không dám. Thế nhưng hơi ấm từ bàn tay Quang cứ như còn ấm trong tay cô đến tận bây giờ. Hôm gặp Huấn ở bến xe lúc anh ra quân, được Huấn cho biết, Quang đã về học ở trường cảnh sát nhân dân mà Xeo La cứ lúng búng mãi, không dám hỏi kỹ. Ngoài thông tin ít ỏi, trường cảnh sát của Quang ở bên Ba Vì, cách trường cô mấy chục cây số, Xeo La chẳng biết gì thêm nữa. Xa xôi không nói làm gì, vấn đề ở chỗ trường Quang là trường cảnh sát nhân dân, khác hẳn với trường Xeo La là trường dân sự, nên không phải cô muốn đến gặp anh lúc nào thì đến, và không phải anh muốn ra ngoài lúc nào thì ra. Chắc là vì thế nên Quang cũng chưa tìm đến trường Xeo La được. Quang còn chưa đến thăm Xeo La, làm sao mà cô dám đến thăm anh đây? Bây giờ phải làm thế nào để gặp nhau? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh Xeo La mãi. Bỗng một tia hy vọng lóe lên. Xeo La phải gặp Bùi Trần Huấn. Chỉ có Huấn mới có thể giúp cô gặp được Quang. Huấn đã là quân nhân, chắc hiểu điều mà Xeo La cho là khó. Người con gái sấy đã nghĩ là làm. Chủ nhật tuần ấy, Xeo La bắt xe buýt sang trường thăm Huấn. Đoạn đường từ bến nứa sang trường nông nghiệp chỉ có 15 cây số, nhưng cả tiếng mới có một chuyến xe, nên chuyến nào chuyến ấy đông nghìn nghịt. Kiếm lấy chỗ chen chân còn khó, nói gì đến chỗ ngồi. Xuống xe, Xeo La hỏi thăm mới biết còn phải đi bộ một quãng dài mới vào đến trường. Vất vả thế này mà không gặp Huấn thì tiếc quá. Cô thầm nghĩ và cố bước những bước dài, mong nhanh đến đích. Cũng may, con đường dài đá lọt thỏm giữa hai hàng cây phi lao, chen lẫn xà cừ, tỏa bóng, làm cho Xeo La đỡ vất vả bởi cái nắng hanh vừa chói chang vừa bức bối, mà có lúc lại se se lạnh. Cuối cùng, Xeo La cũng đến dãy nhà 3-4 tầng, quét vôi phe màu đất đỏ. Phòng của Huấn ở tầng 3, nhà thứ 2. May quá, Huấn có nhà. Thấy Xeo La đến, bạn bè của Huấn, anh nào anh ấy nháo nhác, mặc quần dài, trèo từ tầng 2, giường tầng xuống. Họ sốt sắng kéo ghế, rót nước mời Xeo La. Rồi mồm năm miệng 10 hỏi thăm cô như đã quen nhau lâu rồi. Có anh bạo mồm còn trêu Huấn, sao yêu được cô gái xinh như văn công thế? Khiến Xeo La ngượng chín cả người. Huấn phải 5 lần 7 lượt thanh minh mà họ đâu có chịu. Đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò thật. Mãi sau, Xeo La mới nói, nhờ Huấn hôm nào rỗi, đưa đi gặp Quang, họ mới thôi. Nghe Xeo La bộc bạch những điều nghi ngại, Huấn bảo, sao em không biên thư hỏi Quang xem? Em có biết địa chỉ đâu? Ừ nhỉ, anh cũng chưa có. Thôi thế này, chủ nhật tới, anh mời em về nhà anh chơi. Thế nào Quang cũng phải biên thư về nhà, lúc ấy chắc chắn ta sẽ có địa chỉ của Quang thôi. Xeo La chợt nghĩ, mình về nhà Quang có sợ bị dị nghị không nhỉ? Sao cọc lại phải đi tìm Châu thế? Sao không để Quang đến trường tìm mình? Con gái người sấy có mấy lúc phải xuống nước thế đâu? Thế nhưng những suy nghĩ ấy chẳng tồn tại được lâu. Hình ảnh Quang không quản hiểm nguy lao mình xuống dòng nước lũ cứu bố mẹ Xeo La, và cái nắm tay cùng những suýt xoa lo lắng truyền sức mạnh hôm đi tiếp máu cho Huấn làm cô quên đi cái ý nghĩ ấy. Ô hay, mình nhớ thì mình đi tìm thôi, có gì đâu mà ngại. Không đi tìm thì bao giờ mới gặp được nhau. Thế là Xeo La vui vẻ đồng ý. Hai người hẹn nhau ở bến xe Kim Mã vào sáng sớm ngày chủ nhật tuần tới. Huấn bảo, đi thế để lên chuyến đầu tiên về Bảo Đường. Sáng hôm sau còn quay xuôi kịp giờ lên lớp buổi chiều. Suốt tuần ấy, Xeo La thấy thời gian trôi chậm như con ốc sên leo cây vậy. Nó cứ gì gì trêu ngươi Xeo La. Lắm lúc cô có cảm giác nó còn đứng yên như con mèo mướp rình mồi, không nhúc nhích tí nào cả. Cuối cùng, mãi cũng đến ngày hẹn. Xeo La thức giấc từ nửa đêm, ngóng ngóng chờ đến giờ ra bến xe. Khi cô đến, Huấn đã hớn hở chìa ra hai tấm vé. Thì ra, anh tới từ trước, xếp hàng ở dãy có thể ưu tiên thương binh, chứ không chắc gì đã đến lượt. Chiếc xe cà tàng đã chóc sơn lỗ chỗ, nhồi nhét khách chật cứng, cứ chạy được một đoạn, lại dừng bắt thêm người. Lúc đầu Xeo La và Huấn còn có chỗ duỗi chân, về sau khách đông quá, đến nỗi tất cả cứ ép nhau như nêm cối. Xe xuất bến từ lúc mở đất mà chạy như rùa bò, đến lúc mặt trời lên cả con sào mới về đến Trung Hạ. Hành khách phải xuống xe để lên phà. Nhìn Xeo La mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Huấn động viên. Cố lên em nhé, từ đây về nhà anh, xe chạy mất hơn một tiếng nữa. Mình về đến nhà, chỉ non trưa, còn sớm chán. Quả thật là vậy. Ở bến phà, một số khách đã xuống xe, nên xe đã vơi được một phần, làm cho không khí xe cũng bớt phần ngột ngạt. Khi nắng hanh đã dắt lưng, thì Xeo La cũng về được đến nhà Huấn. Bố Bầm và vợ anh đi làm chưa về. Huấn đưa Xeo La lên thích nước rửa mặt mũi chân tay, rồi dẫn cô vào nhà. Đấy là một ngôi nhà sàn ba gian, hai trái, còn nguyên dáng dấp nhà Mường cổ. Những cây cột to như cái thủng gánh nước, những thanh kèo thẳng tắp được đẽo từ nguyên cây gỗ đã lên nước nâu bóng, những tấm sạp bương già lâu năm lên nước vàng cườm, Huấn bảo. Cột kèo toàn là gỗ táo mật, làm từ thời ông nội anh đấy. Thấy Xeo La có vẻ lơ ngơ, không biết đứng ngồi ra sao, Huấn vui vẻ đưa cô đi thăm từng gian nhà, rồi hướng dẫn. Đây là cửa vóng em ạ. Cửa này là cửa sổ dành cho các bậc thần linh vào nhà, nên chỉ các bù cao niên hoặc khách quý là đàn ông mới được ngồi cạnh cửa này. Còn cái cột ở gian đầu này gọi là cột trổ, nơi đặt bàn thờ của nhà người Mường. Em đừng ngồi ở chỗ cửa vóng và đừng quay lưng vào cột trổ, kẻo bị chê là không hiểu phong tục tập quán người Mường nhé. Thế em được ngồi ở đâu? Em có thể ngồi ở cạnh cửa này, gọi là cửa tùng. Nó là cửa sổ ở gian đầu nhìn ra trái vào, nơi để cối xác gạo, cầu thang lên nhà và thích nước. Ngoài ra, phụ nữ Mường thường đi cầu thang xếp ở gian cuối, ngồi ở gian bếp hoặc gian trong. Hay nhỉ, phong tục quê anh có nhiều điều khó nhỉ? Cũng chẳng khó gì, ở mãi thành quen, em chỉ để ý một lần là biết ngay. Sau này về làm dâu ở đây thì dù không muốn, em cũng phải biết để mà giao tiếp thôi. Xeo La mặt đỏ lựng, lúng búng. Anh chỉ hay trêu em. Vừa lúc đó, có tiếng lao xao ngoài ngõ. Huấn reo lên. Hình như là anh Quang. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Vùng Xoáy của nhà văn Vũ Quốc Khánh trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.